Phục truyền đoạn 22. Khi thấy bò hay chiên của anh em mình đi lạc, thì anh em đừng làm ngơ, nhưng nhất định phải dẫn chúng về cho anh em mình. Nếu người chủ không ở gần anh em, hoặc anh em không biết người ấy, thì phải dắt con vật về nhà mình cho tới khi chủ nó đến tìm. Bây giờ anh em sẽ trả lại cho chủ nó. Anh em cũng phải làm như vậy khi anh em bắt gặp lừa, áo sống hay là bất cứ vật gì mà anh em mình đánh mất, chứ không được làm ngơ. Nếu anh em thấy lừa hay bò của anh em mình ngã trên đường thì đừng làm ngơ, nhưng nhất định phải giúp người ấy đỡ con vật dậy. Đàn bà không được mặc quần áo của đàn ông, đàn ông cũng không được mặc quần áo của đàn bà. Vì ai làm điều đó thật đáng ghê tởm đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Nếu trên đường đi, anh em bắt gặp trên cây hay dưới đất một tổ chim, với chim mẹ đang ủ chim con hay ấp trứng, thì không được bắt cả chim mẹ lẫn chim con. Anh em được bắt chim con, nhưng phải thả chim mẹ. Vì như vậy, anh em sẽ được phước và sống lâu. Khi xây nhà mới, anh em phải làm lan can quanh mái nhà để tránh trường hợp có người rơi từ mái nhà xuống, gây tội đổ máu trong nhà anh em. Đừng gieo hai loại hạt giống trong vườn nho, nếu không thì toàn bộ hoa lợi từ cả hạt giống lẫn vườn nho đều sẽ xung vào nơi thánh. Đừng bắt một con bò cài chung với một con lừa. Đừng mặc vải dệt bằng vải gai pha lẫn lông chiên. Phải kết tua vào bốn chéo áo tròn mà anh em mặc. Nếu một người cưới vợ đã ăn ở với nàng, rồi sau đó lại ghét bỏ, vu khống và bôi nhọ danh dự nàng rằng: "Tôi đã cưới người nữ này, nhưng khi gần gũi nàng, tôi không thấy dấu hiệu chứng tỏ nàng còn trinh." Bây giờ cha mẹ của cô gái đó sẽ đem những bằng chứng trinh tiết của con gái mình trình cho các trưởng lão thành đó tại cổng thành. Người cha của cô gái sẽ nói với các trưởng lão: "Tôi đã gả con gái tôi cho người này, nhưng anh ta lại ghét bỏ nó. Bây giờ anh ta vu khống con tôi và nói rằng anh ta không thấy dấu hiệu chứng tỏ con gái tôi còn trinh. Nhưng đây là bằng chứng cho thấy nó còn trinh tiết." Rồi cha mẹ sẽ trải áo sống nàng ra trước mặt các trưởng lão của thành đó. Bây giờ các trưởng lão trong thành sẽ bắt người chồng và trừng phạt người chồng ấy bằng roi. Họ sẽ bắt người ấy nộp 100 miếng bạc và sẽ trao số bạc đó cho cha của cô gái trẻ, vì người ấy đã bêu xấu danh dự của một trinh nữ Israel. Nàng sẽ tiếp tục làm vợ người ấy và suốt đời người ấy không được ruồng bỏ nàng. Tuy nhiên, nếu chuyện đó là thật, vì không tìm thấy bằng cớ chứng tỏ cô gái còn trinh, thì họ phải dẫn cô gái đến cửa nhà cha nàng, và dân trong thành sẽ ném đá cho chết, vì nàng đã làm điều đồi bại trong Israel, phạm tội tà dâm, khi còn trong nhà cha mình. Phải diệt trừ tội ác khỏi anh em. Nếu một người đàn ông bị bắt gặp đang nằm với vợ của người khác, thì cả người đàn ông và người đàn bà đó đều phải chết. Như vậy anh em sẽ diệt trừ tội ác khỏi Israel. Nếu một trinh nữ đã đính hôn rồi mà có một người đàn ông khác gặp cô trong thành và nằm với cô, thì anh em phải dẫn cả hai người ra cổng thành và ném đá cho đến chết. Cô gái có tội vì đã không kêu cứu dù đang ở trong thành, còn người đàn ông kia có tội vì đã chiếm đoạt vợ của người lân cận mình. Phải trừ diệt tội ác khỏi anh em. Nhưng nếu người đàn ông gặp cô gái đã đính hôn ở ngoài đồng và cưỡng hiếp nàng, thì chỉ một mình người đàn ông đã nằm với nàng phải chết mà thôi. Đừng làm gì với cô gái đó vì nàng không phạm tội đáng chết. Trường hợp này cũng tương tự như trường hợp một người tấn công và giết chết người lân cận mình. Vì người đàn ông này gặp cô gái đã đính hôn ngoài đồng, cô gái đã la lên nhưng không có ai đến cứu. Nếu một người đàn ông gặp một trinh nữ chưa đính hôn, cưỡng hiếp nàng và bị bắt quả tang, thì người đàn ông đã nằm với cô gái trẻ đó phải nộp cho cha nàng nửa ký bạc, và nàng sẽ làm vợ người ấy vì người ấy đã chiếm đoạt nàng. Suốt đời người ấy không được ruồng bỏ nàng. Không ai được lấy vợ lẽ của cha, vì như thế là làm nhục cha mình.